Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương Trung Quốc. Các ông bà ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại các đơn vị. Cử tri phấn khởi đồng tình với các chương trình hành động của các ứng viên. Tại buổi tiếp và làm việc với ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ Tập đoàn Cooler Master triển khai dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng trái phép, ngừng bán, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết. Công an xã Tân Yên nhanh chóng tìm lại tài sản cho người dân.
Chiều 10 tháng 3 diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương Trung Quốc. Dự buổi lễ, Tập đoàn Xây dựng Tô Thương của ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn Đại Tây Dương và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, bà Nghiêm Hân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Tô Thương cùng các thành viên trong đoàn công tác. Tiếp và làm việc với đoàn tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phát biểu tại đây, ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn Đại Tây Dương và Tập đoàn Tô Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm bày tỏ ấn tượng với sự phát triển năng động của tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây. Tập đoàn mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để cùng địa phương phát triển các công trình hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp ông Nghiêm Giới Hòa và đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Tô Thương đến thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Bắc Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, Bắc Ninh là tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, vì vậy việc đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Gia Bình, đồng thời triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ với sân bay. Mục tiêu đến năm 2027, khi Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, các công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh sẽ sẵn sàng phục vụ việc đón tiếp các đoàn lãnh đạo quốc tế đến Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh việc Tập đoàn Xây dựng Tô Thương bày tỏ mong muốn mở công ty con tại Việt Nam và dự kiến đầu tư khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ tại Bắc Ninh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tập đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Đồng thời đề nghị trong quá trình nghiên cứu và triển khai các dự án, tập đoàn quan tâm đến việc phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, các đô thị thông minh để sớm đưa vào quy hoạch và triển khai trong thời gian tới. Đồng chí tin tưởng rằng sự hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương sẽ trở thành biểu tượng hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời các nội dung ký kết sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các dự án cụ thể trong thời gian tới. Tại đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các dự án xây dựng hạ tầng trọng điểm như đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp. Các dự án có thể bao gồm hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, quảng trường văn hóa, cầu lớn, tuyến giao thông kết nối và đường sắt đô thị. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu triển khai các dự án theo các mô hình hợp tác phù hợp như EPC, PPP trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Theo thỏa thuận, Tập đoàn Xây dựng Tô Thương dự kiến thành lập công ty con có pháp nhân độc lập tại tỉnh Bắc Ninh để triển khai các hoạt động đầu tư, đồng thời cam kết tổng quy mô đầu tư trong vòng 5 năm tới không thấp hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ nếu các dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
Ngày 10 tháng 3, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc với cử tri phường Tân Tiến. Đơn vị bầu cử số 9 có 8 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nội dung chương trình hành động bám sát tình hình thực tiễn địa phương, tập trung vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát thực tế, triển khai nghiêm túc chế độ tiếp xúc, giữ mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ với cử tri, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời đề nghị các ứng cử viên tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Cử tri mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên tiếp xúc lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời kiến nghị với các cấp ngành chức năng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri, khẳng định sẽ cụ thể hóa trong chương trình hành động và quá trình công tác nếu trúng cử. Đồng thời cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và công bà ứng cử đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 2 cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20, đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc với cử tri xã Hiệp Hòa. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm và Hoàng Vân. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 20 đơn vị bầu cử số 2 gồm bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 4 ứng cử viên cùng 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20 đơn vị bầu cử số 7 đã trình bày chương trình hành động. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thu hút và phát triển các khu cụm công nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Cử tri các xã đồng tình với chương trình hành động cũng như tin tưởng cam kết của những người ứng cử.
Tại xã Chi Lăng và phường Bồng Lai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20. Dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Xã Chi Lăng và phường Bồng Lai thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 4, gồm các ứng cử viên Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và 3 ứng cử viên. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 14 gồm các ứng cử viên. Cử tri xã Chi Lăng và phường Bồng Lai đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị quan tâm hơn đến việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, giáo dục, thiết chế văn hóa và môi trường, có cơ chế điều tiết nguồn thu từ đất để địa phương có thêm nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi và giải đáp một số nội dung đề xuất kiến nghị của cử tri, khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thực hiện vai trò trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri trường bắn quốc gia khu vực 1. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 gồm 5 ông bà. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 2 gồm ông bà Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và 7 ứng cử viên. Tại buổi tiếp xúc cử tri trường bắn quốc gia khu vực 1 đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm. Đồng thời tham mưu đề xuất để các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách liên quan đến lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng.
Tiếp đó, ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20 thuộc đơn vị bầu cử số 2 cũng đã tiếp xúc cử tri xã Nam Dương. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 2, cử tri xã Nam Dương đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm, tham mưu đề xuất để các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách liên quan đến lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng.
Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20 đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri xã Xuân Lương, đồng tình với chương trình hành động của những người ứng cử, cử tri xã Xuân Lương kiến nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần thường xuyên tiếp xúc cử tri, quan tâm đời sống nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đặc biệt quan tâm sớm hoàn thiện nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn, nhất là tuyến quốc lộ 17, tuyến đường 292C. Cùng với đó bổ sung kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục. Thay mặt các ứng cử viên, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ luôn là người đại diện trung thành tin cậy của cử tri, thường xuyên gắn bó với các đơn vị địa phương, với cử tri trong tỉnh để lắng nghe, tập hợp phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng, trí tuệ của nhân dân trình Quốc hội, chính phủ, cơ quan đảng, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời.
Các ông bà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 của đơn vị bầu cử số 5 và 8 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20, đơn vị bầu cử số 16 đã tiếp xúc với đại diện cử tri xã Liên Bão. Chương trình hành động của các ứng cử viên nhấn mạnh việc tiếp tục lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri xã Liên Bão đồng tình với chương trình hành động cũng như tin tưởng cam kết của những người ứng cử.
Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20 đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Thành. Đơn vị bầu cử số 13 có 8 người ứng cử. Cử tri phường Thuận Thành đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề người dân quan tâm như đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, cải tạo nâng cấp các trường học, hệ thống điện chiếu sáng tại các khu dân cư, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, hỗ trợ các làng nghề phát triển bền vững, giữ gìn an ninh trật tự. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, khẳng định nếu trúng cử sẽ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri.
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại các xã Lục Nam, Bảo Rài và Đông Phú gồm 5 ông bà. Tại đây, cử tri đồng tình đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đã thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển chung của các địa phương, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng cam kết trong chương trình hành động, thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe ý kiến của nhân dân và kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc ở cơ sở đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Hoàng Vân. Tại các điểm kiểm tra, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được địa phương triển khai tích cực và đúng tiến độ. Các tổ bầu cử đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri, bố trí địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết và tăng cường thông tin đến người dân về thời gian, quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban bầu cử xã trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan, đồng thời đề nghị xã Hoàng Vân tiếp tục rà soát kỹ các phần việc, chuẩn bị đầy đủ điều kiện sẵn sàng phục vụ bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các ông bà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thực hiện quyền vận động bầu cử và trình bày chương trình hành động của mình tại các buổi tiếp xúc giữa người ứng cử và cử tri. Tại các địa phương miền núi của tỉnh, trong các cuộc tiếp xúc luôn có sự tham gia tích cực của cử tri với những kỳ vọng về người ứng cử. Thông qua các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao và tin tưởng về các chương trình hành động của người ứng cử. Tại xã vùng cao Dương Hưu, nhiều cử tri là người dân tộc Dao và nhân dân địa phương đã có mặt từ sớm tại nhà văn hóa thôn để gặp gỡ và tìm hiểu về người ứng cử. Trong không khí cởi mở chân thành, cử tri ấn tượng bởi chương trình hành động của các ứng cử viên đều sát thực tế địa bàn miền núi. Ngoài những khó khăn, các đại biểu cũng đã đưa ra những giải pháp và chương trình hành động cụ thể khi được lựa chọn là người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Đây là ý kiến tâm huyết của ông Ngọc Thanh Bình, bí thư chi bộ thôn Thượng và chị Triệu Thị Hải, thôn Đồng Làng, xã Dương Hưu.
Qua lắng nghe các cái bài phát biểu cũng như là cái trách nhiệm và cử tri và đại biểu đã hứa với nhân dân mà đã sự khi mà đã được bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xã thì cũng đem hết sức mình gánh vác cái công việc chung để lo cái đời sống cho bà con nhân dân, để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, để đưa cái đời sống ngày một đi lên, thì chúng tôi cũng rất mong được sự quan tâm của những cái đại biểu mà đã được ứng cử.
Em sẽ gửi gắm vào những đại biểu mà có bằng cấp cao, có những cái sự hiểu biết sâu và rộng, và những người thực sự có tâm, có đức, có tài. Vâng, em rất háo hức đến ngày bầu cử để được bầu cho những người xứng đáng.
Tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh thuộc 8 xã của huyện Sơn Động trước đây, có 10 ông bà ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và nhân dân vui mừng phấn khởi khi một số ông bà là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiều khóa và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Bà Hoàng Thị Hoan, thôn Biển và chị Giáp Thị Xuyên, thôn Lạnh, xã Lạc bày tỏ nguyện vọng.
Dân tộc chúng tôi rất muốn là đến ngày này chúng tôi là đi được cầm lá phiếu để bầu cử cho những ứng cử viên mà chúng tôi sẽ sáng suốt lựa chọn ra những cái đại biểu mà xứng đáng nhất cho để mang lại những cái theo như những cái chương trình hành động của các đồng chí đã hứa.
Về địa bàn xã chúng tôi thì xã chúng tôi rất chi là còn nghèo và thiếu thốn, thì cũng mong các cử tri là sẽ quan tâm đặc biệt đến xã chúng tôi, và nhất là về các công trình thủy lợi này, đất đai, giao thông và rất nhiều công trình phúc lợi để mang đến cho dân chúng tôi để chúng tôi phát triển kinh tế.
Từ những chương trình hành động cụ thể và những lời hứa đầy quyết tâm của người ứng cử sẽ là niềm tin vững chắc để cử tri và nhân dân tin tưởng, sáng suốt lựa chọn ra những người có đủ đức đủ tài, mang hết tâm huyết trí tuệ, công sức của mình để gánh vác trọng trách cao cả của người đại biểu nhân dân.
Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng ngày 10 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Andy Lin, Phó Chủ tịch tập đoàn Color Master. Tại buổi làm việc, ông Andy Lin cho biết với mong muốn để Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ và thuê 100 hectare đất tại khu công nghiệp Sa Bình để triển khai thực hiện các dự án. Dự kiến đến năm 2029, các dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho khoảng 40.000 lao động và hình thành chuỗi liên kết bền vững bao gồm các nhà cung cấp và đối tác cùng tham gia sản xuất. Hiện giai đoạn 1 của dự án đã đi vào sản xuất từ tháng 7 năm 2025 với tổng vốn đầu tư thực hiện 140 triệu đô la Mỹ. Hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng gần 1.300 lao động, nhu cầu năm 2026 cần 5.000 lao động. Tập đoàn Color Master và các doanh nghiệp trực thuộc tập trung sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ AI, hệ thống máy học trí tuệ và các thiết bị làm mát chính xác bằng chất lỏng dành cho trung tâm dữ liệu. Trong quá trình triển khai dự án, tập đoàn mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê, mua đất, xây dựng các trung tâm đào tạo và khu lưu trú, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và đánh giá cao kế hoạch đầu tư quy mô lớn của tập đoàn Color Master tại Việt Nam, khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời nhấn mạnh Bắc Ninh hiện đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt tỉnh đã hình thành được hệ sinh thái phát triển chip, công nghệ bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ cao khác. Đối với các kiến nghị, tập đoàn sẽ được ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của chính phủ của tỉnh nếu đáp ứng đúng các tiêu chí. Về giá thuê mua đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công ty cổ phần tập đoàn Hanaka, đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Sa Bình 2, trên tinh thần hợp tác thảo luận với tập đoàn Color Master để có mức giá hợp lý nhất. Về việc thành lập trung tâm nghiên cứu đào tạo nhân lực, tỉnh cũng đang triển khai các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người học, các chuyên gia giảng dạy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Bắc Ninh có nhiều kinh nghiệm trong chương trình này và sẽ hỗ trợ tối đa cho tập đoàn, đồng thời đề nghị tập đoàn sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động vào các kế hoạch chi tiết từng giai đoạn đầu tư. Giao ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ tập đoàn triển khai hoạt động đầu tư. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để hỗ trợ tập đoàn Color Master triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng trái phép, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết. Tại công văn này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các xã phường, các thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí hóa lỏng và các cơ quan liên quan. Theo đó, Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường theo dõi diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát có trọng tâm. Trường hợp phát hiện vi phạm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động nắm bắt hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm. Các thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối và cửa hàng bán lẻ phải chủ động nguồn cung tối thiểu năm 2026 và kế hoạch nguồn cung theo quý đã đăng ký, bảo đảm cung cấp đầy đủ, ổn định cho hệ thống, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung, đồng thời tăng cường chia sẻ nguồn cung và lợi nhuận trong hệ thống phân phối. Trước đó, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Trước biến động và căng thẳng tại Trung Đông đã khiến cho giá xăng dầu khí hóa lỏng tăng cao, thậm chí khó khăn về nguồn cung. Trong bối cảnh ấy, những ngày này, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm tra giám sát công tác phân phối bán lẻ trên thị trường. Bước đầu, hoạt động cung ứng tại các cửa hàng bán lẻ vẫn được duy trì đảm bảo. Với 8 cột bơm xăng dầu những ngày qua, hoạt động tại cửa hàng xăng dầu này vẫn duy trì liên tục, tất cả 8 cột bơm đều hoạt động. Bình thường mỗi ngày tại cửa hàng bán ra khoảng 8 mét khối xăng dầu, nhưng vài ngày gần đây thì thường tăng lên 10 cho đến 11 mét khối mỗi ngày. Tuy nhiên mặt hàng xăng vẫn được bán như bình thường, không hạn chế số lượng. Mặt hàng dầu có hạn chế hơn nhưng vẫn ở mức tối đa 1 triệu đồng một lần bơm. Ông Nguyễn Văn Thủy, cửa hàng xăng dầu số 2 Petro City cho biết.
Cửa hàng vẫn vận hành đầy đủ. Cái thời gian thì vẫn đúng với đăng ký với Sở Công Thương. Tuy rằng thì là cái lượng khách hàng sẽ có biến động đông hơn so với đợt sau Tết vừa rồi. Thế nhưng mà cái lượng hàng mặc dù rất là khó khăn nhưng mà công ty vẫn cố gắng khắc phục.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 kho xăng dầu và hơn 460 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được bố trí tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các cửa hàng xăng dầu được cung ứng bởi 20 đơn vị là thương nhân đầu mối phân phối trong và ngoài tỉnh. Các cửa hàng đã và đang cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, phần lớn các cửa hàng xăng dầu vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường nên không ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, phường Đa Mai cho biết.
mình 3-4 ngày mình đổ một lần. Chứ mà mình không có vấn đề gì, vẫn cứ đổ theo nhu cầu thôi ạ.
Trước biến động của tình hình cung ứng và giá xăng dầu tăng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo. Ban chỉ đạo 389 đã thành lập các tổ liên ngành thường xuyên giám sát hoạt động phân phối cung ứng. Sở Công Thương cũng đã thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường, chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra. Các đường dây nóng cũng được niêm yết tại cửa hàng xăng dầu. Theo ông Nguyễn Ngọc Ước, đội trưởng đội quản lý thị trường số 6, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra giám sát cho thấy toàn tỉnh có chưa đến 10 cửa hàng bị gián đoạn cục bộ trong cung ứng, chủ yếu ở cửa hàng nhỏ và gián đoạn không kéo dài.
Hiện nay đội quản lý số 6 thì đang quản lý 10 xã trên địa bàn. Và với tổng số trên địa bàn 10 xã thì gồm là gần 50 cây xăng trên địa bàn. Cái nguồn cung ứng thì ở trên địa bàn vẫn đáp ứng được mọi cái, các cây xăng vẫn đang hoạt động bình thường. Thì hiện nay thì đội cũng đã thực hiện ký cam kết đã được 85% đối với các cây xăng trên địa bàn. Nội dung cam kết thì là không găm hàng và không bán giá và phải bán theo giá niêm yết theo của công ty quy định, không găm hàng hóa trên.
Công tác quản lý giám sát chặt chẽ cùng sự chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định nguồn cung, góp phần đảm bảo đời sống và hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Yên Phong. Hội nghị đánh giá kết quả công tác công đoàn năm 2025, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Yên Phong, đồng thời quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và các văn bản mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh để các công đoàn cơ sở kịp thời cập nhật và thực hiện. Tóm tắt kết quả Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới, những mục tiêu chỉ tiêu trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ, triển khai nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác công đoàn năm 2026, tổng hợp ý kiến của đoàn viên người lao động để chuẩn bị chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2025.
Tại trường tiểu học Đình Bảng 2, phường Từ Sơn, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm học 2025-2026. Tại chương trình, Hội đồng đội tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm của thiếu nhi toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi các liên đội đẩy mạnh phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, triển khai hiệu quả các hoạt động như nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ và các công trình mang non thiết thực phù hợp thực tiễn cơ sở, trao tặng 1.100 phần quà cho học sinh toàn trường, tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong khuôn khổ ngày hội, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia trò chơi trải nghiệm, giao lưu đồng diễn tập thể trực tuyến với các điểm cầu của thiếu nhi toàn quốc, kết nạp 85 học sinh tiêu biểu vào đội. Chương trình được tổ chức trong không khí tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo ngành y tế xây dựng triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, nâng cao tầm vóc người dân. Trong năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi thể thấp còi xuống 14,3%, thể nhẹ cân xuống 7,6%, thể gầy còm xuống 3,3%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 2.500g ở mức dưới 5%, tỷ lệ phụ nữ mang thai uống viên sắt hoặc viên đa vi chất đạt trên 75%. Nâng cao tỷ lệ thực hành về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho người chăm sóc trẻ, phấn đấu tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm sau khi sinh đạt 85%, tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt trên 50%, trên 65% trẻ 6 đến 23 tháng có chế độ ăn đúng đủ. Để hoạt động được triển khai có hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh đề nghị trạm y tế các xã phường chủ động tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo điều hành việc tổ chức, thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm đạt được các mục tiêu của chương trình.
Thực hiện công văn số 1845 ngày 2 tháng 3 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại công văn số 1896, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, ngành chức năng cần lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra về sản xuất, buôn bán sản phẩm giống vật nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Các địa phương tổ chức thống kê số liệu, kiểm soát động vật của địa phương, kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc giống vật nuôi được vận chuyển nhập lậu, hợp thức hóa làm giả, làm trái quy định các loại giấy tờ kiểm dịch nhập lậu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất mua bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, nâng cao trách nhiệm của tổ chức cá nhân về xử lý vi phạm hành chính, hình sự về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, sản xuất mua bán sản phẩm giống vật nuôi không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng, khuyến khích tuyên dương và bảo vệ những tổ chức cá nhân tố giác các đối tượng hành vi vận chuyển buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề phát sinh.
Công an xã Tân Yên vừa kịp thời xác minh trao trả tài sản bị thất lạc cho người dân sau khi nhận được trình báo của công dân trên địa bàn. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Công an xã Tân Yên tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2003, trú tại Hàng Cơm, xã Tân Yên, về việc nhặt được một chiếc ví da tại khu vực đền Dành, xã Phúc Hòa. Bên trong ví có 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Hương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Yên đã nhanh chóng xác minh, xác định chủ sở hữu chiếc ví là chị Hoàng Thị Hương, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Chị Hương cho biết đã làm rơi chiếc ví trong quá trình đi lễ hội tại đền Dành cùng ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ số tiền và giấy tờ đã được lực lượng công an xã trao trả đầy đủ cho người bị mất. Thưa quý vị, nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, thời gian qua, đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường triển khai chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ buổi tối. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Một buổi chốt chặn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến đường tỉnh 292. Tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3 đã tập trung vào việc kiểm tra đối với người điều khiển xe ô tô và xe mô tô. Khi có hiệu lệnh dừng xe và đề nghị thực hiện việc đo nồng độ cồn, thì người điều khiển phương tiện đều chấp hành nghiêm yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Qua kiểm tra vẫn phát hiện trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Một số lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ bày.
Lần sau là em sẽ không uống rượu bia chắc có cồn khi mà điều khiển xe nữa.
Thực ra thì bọn em cũng biết chủ động của mình uống rượu bia là có tác hại cho mình, thì xe là nguy hiểm. Nếu lúc đi làm chủ nhà anh thì dân công trình thì nhà có mời cốc bia.
Thông qua việc kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền để lái xe chấp hành nghiêm quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Bởi đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Xác định được vấn đề này, nên lực lượng chức năng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung tá Hoàng Thế Hiệu, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Có khuyến cáo bà con ở xuân năm mới có đi chơi vui xuân thì đã sử dụng rượu bia thì không tham gia giao thông và không giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học sinh không đủ tuổi và chưa đủ điều kiện giao thông, để phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác khi giao thông.
Với sự quyết tâm trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông, công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đang được duy trì thường xuyên vào buổi tối trên các tuyến đường. Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an toàn giao thông. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời có nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 17 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời có nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 17 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời có nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 18 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Thu Trang và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.